Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong mấy ngày hôm nay chúng ta nói về khai thị, hướng dẫn cho người vãng sanh trong phép hộ niệm. Thì mai này dòng phải đi qua bên Tây Úc để làm cái công việc này. Thực ra thì vị này đã có cái duyên, trong lúc đi qua bên Úc cách đây 2 tháng đã gặp được chị. Chị đã bệnh ung thư và nằm đi kẹt chết. Cái duyên may gặp được những người hộ niệm, người ta hướng dẫn khai thị, và chị cũng phát lòng tin để đi về Tây Phương. Bản thân là tu học Phật, nhưng mà gia đình Thiền Chúa Giáo đây cũng có một chút ít chướng ngại. Nhưng mà trong mấy ngày qua cái điện thoại khuyên bảo thì tất cả gia đình đều đồng ý để cho bà chị này được vãng sanh. Thì như vậy là hướng dẫn hộ niệm chúng ta đã làm. Khi một người còn tỉnh táo thì mới làm được sự khuyên bảo này. Chứ khi mà đến lúc hấp hối, lâm chung thì không còn cách nào hướng dẫn được nữa. Chính vì vậy mà nhắc lại là nếu trong động tu chúng ta các bà con, thân nhân, anh em muốn được hộ niệm thì phải thông báo trước, phải cho người ta biết trước, và gia đình phải khuyên nhủ trước để cho họ chấp nhận cái sự hộ niệm. Gia đình phải thông hiểu và hỗ trợ tích cực vào thì đang hộ niệm mới có thể hộ niệm được. Cũng giống như cách đây hôm tuần trước, cũng có một vị ở sát bên này nhưng mà chúng ta không cách nào nhận đi hộ niệm, tại vì trong cái lúc tỉnh táo thì không chịu tiêu, khuyên tu thì không chịu tu, đến lúc đã mê man bất tỉnh trong bệnh viện mới chịu thì đến cũng như không. Thì hôm nay chúng ta tiến thêm một bước nữa là khai thị. Trong cái lúc mà hấp hối thì làm sao? Tức là khi mà đi ra qua bên Tây Úc, nếu mà cái vị đó ra đi trong dịp này thì chắc chắn là do ông phải làm công chuyện đó. Thì cũng như coi trong các cái phim, các cái video mà hộ niệm vãng sanh, quý vị thường thường nghe cái người mà trưởng ban hộ niệm ngồi bên cạnh cái người sắp sửa mà hắt hơi ra đi, họ nói rất lớn cái câu này: bác Trần Văn X ơi, giờ phút này bác đã sắp sửa buông báo thân rồi, mau mau nhiếp tâm lại niệm câu A Di Đà Phật để theo A Di Đà Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái giờ phút hết sức là quan trọng, đừng có phân tâm, đừng có chao đảo, cố gắng niệm theo chúng tôi, chờ A Di Đà Phật đến theo A Di Đà Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thường thường là cái câu đó, tức là nhắc lại là nhắc cho cái người bệnh đó biết là giờ phút xả bỏ báo thân đã đến. Bác Trần Văn X ơi, bao nhiêu năm bác chờ đợi cái giờ phút này để theo A Di Đà Phật vãng sanh về Tây Phương thành đạo, thì giờ phút này đã đến rồi, vui vẻ lên, nhiếp tâm lại để cơ hội này mình được vãng sanh thành đạo, nhất định đừng có phân tâm. Tôi rõ ràng trong giờ phút này tất cả mọi cảnh giới chỉ là huyễn mộng, là giả. Xin bác Trần Văn X cứ việc nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật, tuyệt đối không theo một vị nào khác. Quý vị phải nghe những lời nói này, tại vì mình phải nhắc 2-3 lần chứ không phải nhắc 1 lần. Bác Trần Văn X ơi, một đời mình tu hành để chờ cái giây phút này mình xả bỏ báo thân, xả bỏ những cái vô thường của cuộc đời, đi về Tây Phương thành đạo, thì đây là cơ hội bác vui mừng lên, vững vàng theo A Di Đà Phật, nhớ niệm theo chúng con nhé. Là bắt đầu mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rõ ràng từng tiếng từng tiếng. Có thể mình thấy lúc đó mình ta thở từng từng hơi một rất là khó, thì một lần mà thở một cái mình có thể nói là A Di Đà Phật. Sở dĩ mà những người mà sắp sửa xả bỏ báo thân, người ta bị há cái miệng ra thở mà thở hơi lên đó, là tại vì các cái cơ nó bắt đầu nó ngừng rồi. Mà nó ngừng như vậy thì máu nó cũng theo đó mà nó đi chậm lại, nó làm cho họ ngột, khó chịu. Cho nên cái phản ứng tự nhiên của họ là mở cho nó thông cái cổ ra, thông cái đường khí quản ra để mà họ thở từng, cho thở một vậy. Một là một lần thở một cái thì mình là A Di Đà Phật, thở một cái nữa A Di Đà Phật. Chỉ hai cách này là tốt nhất trong lúc mà người ta xả bỏ báo thân. Còn không nữa thì cứ người ta hơi thở một cái mình A Di, và mà người ta nghe cái tiếng của mình, ta ráng một lòng mà ta hít cho rồi thở ra một cái, ta niệm theo cái tiếng của mình, nghĩa là thì rõ ràng trong cái giờ phút này thì rất cần là gia đình con cái quỳ xuống trước thần Phật, lạy Phật, cầu Phật tiếp độ. Nếu mà gia đình mà thành tâm thì trong những lúc này phải lạy lại chừng nào mà đổ mồ hôi mới được. Có lẽ như vậy, thành tâm cầu Phật gia đình, thành tâm cầu viện chư vị pháp giới chúng sanh hộ niệm cho những người đó, thì tự nhiên sẽ có cảm ứng rất là mạnh. Trong những giây phút này rất là căng thẳng, không được để một người nào lạ không biết pháp hộ niệm đi vào trong phòng hộ niệm. Tại vì nếu mà người ta sợ, nhất là những người bà con thân thuộc ở xa, nghe nói mà sắp chết rồi cái cứ điện thoại rồi nhắn tin trở về là cái điều không tốt. Tốt nhất là mình cứ im lặng hộ niệm, khi nào viên mãn xong rồi, tức là sau 8 giờ bắt đầu mình mới nhắc điện thoại mình kêu. Thì như vậy là người ta muốn đi tới ở xa, người ta muốn đi tới thì ít ra cũng 2-3 tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ, thì thời gian mình hộ niệm sẽ viên mãn. Có nhiều người không biết, tới lúc mà mình sắp chết thì cứ kêu thân nhân về cho nhiều. Nhiều khi những người ở sát bên cạnh người bệnh thì đã biết, đã được khai thị hướng dẫn, thì có thể họ giúp ích cho người bệnh. Chứ còn những người thân khác ở từ tiểu bang khác, ta bay về một cái là ta nhào vô tuệ liền, ta ôm, ta khóc, ta nước là ngay lập tức bị trở ngại liền, ta nhất định không cách nào mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà cái giây phút này hết sức là quan trọng. Tất cả con cái nếu còn mặc áo tràng ngồi hồi niệm rất là tốt, nếu không có áo tràng cũng được, không sao hết, cứ niệm điều điều A Di Đà Phật mà quỳ lại cho nhiều. Thì cái người trưởng ban hộ niệm luôn luôn phải ở sát bên cạnh người bệnh đó, cứ lâu lâu nhắc bác Trần Văn X ơi, vững vàng vui vẻ niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật nhất định trong cơ hội này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người khai thị cũng giống như vậy, mà khai thị như này: bác Trần Văn X ơi, niệm Phật, đi theo Phật, theo Phật nghe. Quý vị nghe cái câu này nó có gì sai không? Phải niệm Phật nghe bác, niệm Phật để đi về với Phật nghe bác, đừng đi theo ai hết. Quý vị thấy cái câu này nó có gì sai không? Phải nói là đi theo A Di Đà Phật, không được nói đi theo Phật, nói theo Phật không cũng được. Một đời mình tu đi theo, bây giờ phải theo Phật, về với Phật nghe. Nói như vậy là chắc chắn hướng dẫn người ta xa lìa, mà phải nói rõ ràng đi theo A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật để đi về Tây Phương với A Di Đà Phật, nhắc đi nhắc lại, nhắc lên cho chúng câu A Di Đà Phật để cho người bệnh người ta xác định là chỉ được quyền đi theo A Di Đà Phật. Có nhiều người mà mới lập ba hồi niệm không kinh nghiệm, cứ nói là nhất định đi theo Phật, không được đi theo ai hết. Đây là những lời nói vô cùng sơ ý, làm cho người bệnh bị mất phần vãng sanh. Vì xin thưa rằng là trong pháp giới này nó có nhiều cái cảnh giới mà mình không có thể lường trước được. Trong vấn đề nhân quả của mình, mình giết hại chúng sanh, mình gạt, mình đố, mình bắt làm gì đó, tạo ra không biết bao nhiêu cái nghiệp sát. Cái nghiệp sát thì tạo ra oán thần trái chủ. Oán thần trái chủ thường thường thiếu sát bên cạnh mình, để đến cái giờ phút mà gọi là buông xả báo thần, họ sẽ tìm mọi cách để trả thù. Mình có khuyên giải, mình có điều giải, nhưng mà chưa chắc đã điều giải hết tất cả. Ví dụ như có 1.000 người, mình có thể điều giải tới 700, nhưng mà còn tới 300 người ta không có tha thứ. Bên cạnh đó cũng có những vị chúng sanh khác, người ta cũng không muốn cái người bệnh này đi về Tây Phương. Nếu mình sơ ý đi về với Phật, đi về Phật nghe nói như vậy là người ta ứng ra một vị Phật liền, thì giá vàng ra liền. Cũng đó đó xanh xanh trắng trắng ngọng ngọng như vậy, bay phất phới thích, thích quá. Người đó đâu có biết, tưởng là Phật đi theo liền. Cho nên chỉ cần một tích tắc như vậy là người ta bị lạc được. Cho nên mình phải nói là bác Trần Văn X ơi, Phật tử Diệu gì đó ơi, niềm A-di-đà Phật với chúng con, đi theo A-di-đà Phật nhất định không được đi theo một người nào hết. Có chúng con ở tại đây, quang minh của Phật đang phổ chiếu tại đây, nhiếp tâm lại niệm A-di-đà Phật, chờ A-di-đà Phật phóng quang đến, đi theo Ngài vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định không thể làm được. Nói rõ nè, thì cái người đó người ta xác định là nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở là A-di-đà Phật để cho người ta giữ cái tâm nguyện. Bác Trọng Văn Ích ơi, tất cả mọi cảnh giới đều là huyễn, là giả, không sao hết. Có chư vị Phật tử đang ở sát bên cạnh hộ niệm cho bác đây, có quang minh của Phật che chở cho bác này, không sao đâu, yên chí. Rõ ràng nhất định ngoài cái những câu nói này không được làm một cái gì khác hết. Không được tụng một câu chú, không được tụng một câu kinh, không được tụng một cái gì hết, mà cứ nhắc rồi sau đó là cứ niệm A Di Đà Phật, đồng thanh niệm A Hòa, niệm mạnh, niệm từng tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nhiều người vì thiếu kinh nghiệm hộ niệm, trong lúc này đặt chú nhỏ mất phần phải thanh niệm. Thì mong cho chư vị biết được những chỗ này, sau này thí dụ người nhà của mình mà có, cứ áp dụng vững vàng như vậy, và chắc chắn rồi sau khi mà đi bên Thái Úc về, chúng tôi sẽ nói thêm vấn đề là điều giải, khai thị, hướng dẫn cho oan gia trái chủ. Đây là những điểm hết sức là quan trọng. Và sau cái những cái mà nói chuyện với người bệnh, chúng ta nói về cái chuyện oan gia trái chủ là một điều mà chư vị nên cố gắng lắng nghe, để mà chúng ta có cái khả năng hướng dẫn được một người đi thẳng đường về Tây Phương, khỏi bị lạc. Nam mô A Di Đà Phật.